Thưa anh chị em, tất cả những gì mà Chúa dạy chúng ta trong bài tin mừng vừa rồi, tức là chúng ta hãy làm những cái việc lành phước đức để có những cái phước đức Chúa ban trả lại, có thể gây cho chúng ta ngộ nhận đây là một cái kiểu giữ đạo Chúa như cái con buôn. Giữ đạo theo cái kiểu con buôn là gì? Thưa anh chị em, là luôn luôn trao đổi lợi tức. Dường như thế chúng ta cố gắng để phụng sự Chúa, chúng ta làm việc từ thiện bác ái, để rồi Chúa trả lại chúng ta bằng những cái phước đức. Mà rất buồn, hầu hết những cái phước đức mà chúng ta thường trông đợi chỉ là toàn là vật chất thôi. Tại sao chúng ta muốn làm con buôn mà làm con buôn hết sức là khờ dại, bỏ cả một đời để mà thờ phượng Chúa, bỏ cả một đời để không dám buông theo những cái lôi cuốn tiền bạc, danh vọng, khoái lạc như là những người không có tin Chúa, rồi đánh đổi lại cũng chỉ là giàu sang, tiền bạc, danh vọng như thiên hạ, thì rõ ràng chúng ta đi buông như thế là lỗ. Những người không tin họ chẳng cần phải ngày Chủ nhật đi lễ, chẳng cần phải lo giữ những cái luật lệ khắt khe. Thí dụ trong đời sống hôn nhân, một khi đã thành hôn không được ly dị, dù là cuộc sống gia đình trăm ngàn cái thử thách khó khăn, rồi cũng không có được có những cái chia sẻ tình cảm bên ngoài hôn nhân. Còn chúng ta là phải luôn luôn thận trọng, cứ nơm nớp sợ hãi tội lỗi như là cái đứa ô xin, cái đứa thợ làm công, sợ lỗi lầm thì chủ sẽ phạt, cắt lương hay là đuổi việc. Rốt cuộc cái phần mà chúng ta nhận được cũng chẳng có hơn những cái người ngoài công giáo. Có phải chúng ta giữ đạo như con buôn mà lại con buôn dại khờ, lỗ lã và coi như là bị phá sản? Không, thưa anh chị em, ở đây có một cái giáo lý của Chúa rất là vĩ đại mà chúng ta phải cố gắng khám phá. Không phải chúng ta giữ đạo để rốt cuộc chỉ xin được những cái bổng lộc ở trần gian, bởi vì cái việc giữ đạo, cái việc mà chúng ta tin Đức Chúa Trời là tình yêu, chúng ta yêu mến và tôn thờ Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót Đức Chúa Trời. Một cái lòng thương xót mà chúng ta không thể diễn tả bằng cái lời lẽ của con người, bởi vì Thánh Gioan nói Thiên Chúa đã yêu cái trần gian tội lỗi, trần gian bất trung, bất hiếu này đến nỗi đã ban cho chính con yêu dấu của Chúa để mà chết thay cho những kẻ bất hiếu, bất trung, bất lương, để cho như là chúng ta đã đọc lời thư của Thánh Phêrô trước bài phúc âm, chúng ta hãy loan truyền danh thánh của Chúa là đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối để đưa dòm ra đầy ánh sáng, cho chúng ta trở thành hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Chúa. Chúng ta nợ Đức Chúa Trời một cái món nợ, không phải là tiền bạc, không phải là vật chất, thưa anh chị em, mà là món nợ ân tình, mà chắc chắn chúng ta không bao giờ có thể đủ cái khả năng, đủ phương tiện để trả cái món nợ này. Bởi vì chúng ta là thụ tạo, chúng ta bị hạn chế, còn Đức Chúa Trời là đấng vô biên. Tình thương của Chúa là tình thương không có giới hạn, không có điều kiện. Khi như lời Thánh Phaolô nói, chúng ta còn là tội nhân, chúng ta là tử thù của Chúa, thì Chúa đã thương ta và quyết định cứu ta. Lấy cái gì để đền đáp cái ân tình sâu nặng này, thưa anh chị em, chỉ còn là một cái cố gắng. Cái ân tình của chúng ta, cái tình yêu của chúng ta, lòng tri ân của chúng ta như cái bóng mờ của tình yêu Chúa, chúng ít chí ít chúng ta cố gắng đáp lại. Và khi mà chúng ta biết sống cho có ơn, có nghĩa, cho có tình, cho có hiếu với Chúa, thì đó là một dấu hiệu chúng ta được chúc phước. Rồi từ cái lòng biết ơn đó, từ cái cách sống mà luôn luôn thể hiện được lòng tri ân sâu xa đó, chúng ta biết đối xử với nhau cho nó có tình người, cho nó có nghĩa, có trước có sau, có thủy có chung, thì chúng ta đã làm cho mọi người xung quanh, nhất là những người chưa tin Chúa, thấy được cái tình thương, lòng thương xót của Chúa, lòng tốt vô biên vô tận của Chúa ở trong cái cách diễn tả một cách mờ nhạt của mỗi người chúng ta tín hữu Chúa Kitô. Đó chính là cái thông điệp của lời Chúa hôm nay. Chúng ta đừng ngộ nhận để vô tình, như tôi nói, trở thành những cái con buôn trong việc giữ đạo, trong việc thờ phượng Chúa. Có lẽ chúng ta học được từ hai cái tấm gương. Một là của Thánh Tô-ma Tiến sĩ, hai là của một vị thánh hiền thuộc về tôn giáo bạn là Hồi giáo. Thánh Tô-ma Tiến sĩ theo như là tiểu sử, cả một đời đã cống hiến cho Chúa, nghiên cứu giảng dạy những cái giáo lý cao sâu về Chúa Giê-xu, thể hiện cái tình yêu không có còn một cái cân đo nào của thánh nhân dành cho Chúa Giê-xu. Thì một hôm, trong lúc thánh nhân đang cầu nguyện, bỗng dưng Chúa Giê-xu từ trên thánh giá đã gọi khẽ: Tô-ma, Tô-ma. Thì thánh nhân mới nói: thưa Chúa. Chúa Giê-xu từ thánh giá nói: con đã phụng sự ta rất là hữu hiệu, bây giờ con muốn xin một cái phước lành nào, ta sẽ ban ngay. Thì vị thánh đã thưa với Chúa: thưa Chúa, con sẽ không xin bất kỳ phép lành nào, bất kỳ ân huệ nào, bất kỳ phần thưởng nào ngoài Chúa mà thôi. Lời công bố của một vị thánh hiền thuộc Hồi giáo cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ. Vị này cũng là vị có niềm tin vào Thiên Chúa với cái danh xưng khác là Đức A-la. Thì vị thánh hiền này, theo như là cái tiểu sử của Ngài, Ngài cũng đã được Đức Thánh A-la ban cho có một cái lời ước. Bất kỳ lời ước nào thì Đức A-la, tức là Đức Chúa Trời, cũng sẽ ban cho. Thì Ngài đã cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, xin Chúa xét cho con, nếu con phụng sự Chúa vì con ham được thiên đàng, xin Chúa hãy đóng cửa thiên đàng, đừng cho con vào. Còn lạy Chúa, nếu Chúa biết con cố gắng thờ phượng Chúa, giữ luật Chúa, tránh bao nhiêu cái mưu trước của tà thần để khỏi bị trầm luân trong hỏa ngục, xin Chúa lập tức đầy con xuống tận đáy hỏa ngục. Còn lạy Chúa, Đức A-la, nếu Chúa biết con thờ Chúa bởi vì không có ai, không có một giá trị trên đời này đáng con phải yêu kính bằng Chúa, xin Chúa hãy giang tay từ bi thương xót đón nhận con lúc con chấm dứt cuộc sống ở trần gian này. Đó, thưa anh chị em, đó là những kinh nghiệm của những thánh hiền để chỉnh đốn lại cái nhìn của chúng ta, cái góc độ mà chúng ta đang đêm ngày khổ công giữ đạo, giữ luật, chăm chú tất cả, hoặc là vô tình như cái thái độ con buôn. Là từng cái việc chúng ta làm mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm cho Chúa đó, chúng ta yêu cầu Chúa phải ghi sổ, Chúa nhớ đó, ghi cẩn thận, để khi mà con chết xin Chúa quyết toán cho đúng, cho công bình để trả công cho con. Hoặc là như thái độ giữ đạo của một cái kẻ ô xin, của một kẻ thợ làm thuê, nhất nhất công việc gì làm cũng xin Chúa tính ra tiền, quy ra phép lành, ghi ra phước lộc. Xin Chúa nhờ bài tin mừng hôm nay, nhờ lời nhắc nhở của Thánh Phao-lô trong bài đọc thứ hai, nhắc cho chúng ta cái nợ rất lớn, không phải nợ cơm, nợ tiền, nợ áo, nợ vinh quang bổng lộc ở trần gian này, mà nợ ân tình. Và chúng ta mang cái món nợ này nặng lắm, cho tới khi chúng ta cố gắng để trả, không phải trả cho Chúa mà trả cho nhau. Nếu như chúng ta biết ngày hôm qua chúng ta còn là những kẻ sống ở trong lầm lạc của tội lỗi, của lừa dối, của ma quỷ, của tử thần, hôm nay chúng ta đàng hoàng là nghĩa tử của Chúa trong cái ơn của bí tích thánh tẩy, để thờ phượng Chúa, để chúc tụng Chúa, chúng ta lẽ nào quên còn rất nhiều anh em, chị em, đồng bào của chúng ta đang chưa biết Chúa. Thậm chí có người vì nhiều cái sai lầm ở trong lịch sử lại thù ghét Chúa, lại nhìn Chúa với con mắt rất là sai, nhìn những người tín hữu của Chúa, thậm chí coi như những cái kẻ ngu dốt, những cái kẻ bị thuốc phiện đầu độc, những cái kẻ bị ngu dại và thù nghịch nữa. Chúng ta còn nợ cái món nợ đó, thưa anh chị em. Ngày nào mà xung quanh nhà của chúng ta, trong xóm chúng ta, ngày nào mà bên vòng cái nhà thờ, nhà xứ của chúng ta, ngày nào mà bên ngoài Hội Thánh Công Giáo Việt Nam, vẫn còn có rất nhiều đồng bào ruột thịt của chúng ta chưa biết Chúa. Thậm chí như tôi nói là nhìn sai về Chúa, hiểu sai về Hội Thánh, hiểu sai về người Công Giáo, để đến nỗi thù nghịch, tìm cách chống phá, vu khống và bắt bớ, cấm cản, triệt tiêu đạo Chúa. Nhiều cái âm mưu, nhiều thủ đoạn phá hoại đoàn kết, phá hoại những cái yêu thương trong Hội Thánh, xui nguyên dục bị, làm cho giữa chủ chăn và con chiên luôn luôn có những cái hiềm thù, có những cái ngộ nhật. Chúng ta còn món nợ đó. Chúng ta sẽ không dễ dàng mà đến với Chúa để mà tạ ơn Chúa, để mà xin Chúa chúc phúc, khi Chúa còn hỏi một câu như Đức Chúa Trời đã hỏi anh Ca-in: em con đâu? Chúng ta không có quyền ích kỷ và vô cảm, vô lương như anh Ca-in để nói: chẳng lẽ con có bổn phận phải chăm sóc em con sao? Xin Chúa cứu chúng ta khỏi tất cả những cái ngộ nhận đó, và giúp cho chúng ta mạnh mẽ để nhớ rằng chúng ta vẫn còn mang món nợ ân tình sâu đậm của Chúa Đấng đã yêu chúng ta đến nỗi chết cho chúng ta, khi chúng ta còn là tội lỗi, còn là thù nghịch. Chừng nào mà chúng ta chưa có trả xong cái món nợ này, thì chúng ta hãy còn vô tình giữ đạo thờ vượng Chúa, hoặc là như cái ô xin, như kẻ thợ làm thuê, hoặc tệ hơn